mà nói quá trời được, còn gì nữa, 8 lịch trong cái kinh này này. Ừ. Về cái so sánh hai công đức, và là ở đây là khẳng định là như thế rồi, bởi vì quá trình lần trong này, lần đây là lần là nói nhấn nó là lần thứ 8, và nói phất phất nó thì mà 10, 11 lượng, 12 lượng nó đếm mà biết. Thành ra không có phải là vấn đề mình nói để chứng minh là cái công đức nào cao hơn nữa, mà chỉ có nói ở đây là những cái vấn đề rằng là đó, vấn đề rằng là vị nhân diễn thuyết đó, cái vấn đề đó, với lại cái vấn đề của hữu vi pháp mà sau này Đức Phật kết luận đó, thì tất cả những cái đó nó mới thành ra là cái vấn đề ứng hóa phi chân, chứ nó không có nói đến cái vấn đề mà so sánh công đức nữa. Rồi phần chót của Kinh Kim Cương, ứng hóa phi chân phần. Tu Bồ Đề, nếu mà có người dùng thất bảo đầy ắp vô lượng A Tăng kỳ thế giới chỉ dùng bố thí, lại nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào phát Bồ Đề tâm chỉ tụng kinh này cho đến bài kệ bốn cú, họ chỉ đọc tụng vì nhân diễn thuyết, thì cái phúc báo của người này thắng người trước. Thế nào gọi là vì nhân diễn thuyết? Bất thủ tướng như bất động. Vì sao vậy? Vì nhất thiết hữu vi pháp như là mộng huyễn, bào ảnh như là lộ, diệt như điện, mà nên tác như vậy, nên quán như vậy. Và nói kinh này rồi thì trưởng lão Tu Bồ Đề cùng với các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, nhất thiết thế gian thiên nhân A-tu-la nghe Phật dạy rồi thì đều rất là hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Rồi thì cái phần này thì nói về phần bố thí thì mình không cần phải lặp lại nữa, bởi vì quá nhiều rồi ở trong cái kinh này. Thì khẳng định rằng là cái vấn đề rằng là bố thí pháp đó là thắng tất cả những cái bố thí mà gọi rằng là nhân thiên phúc báo, tức là thuộc về nhân thiên phúc báo, có thể nói rằng là những cái công đức mà thuộc về vấn đề của hữu vi pháp. Mà khi mà những cái phúc đức mà thuộc về hữu vi pháp thì đương nhiên hữu vi phúc đức nói trên đó là gọi là một danh từ khác gọi là lậu, tức là hữu lậu, là có lọt ra. Đấy, cái hữu vi phúc đức đã gọi là hữu vi thì đương nhiên rằng là sinh diệt, thành ra cái phúc đức có sinh diệt. Còn thường thường mà trong Phật pháp nói đến cái công đức vô lậu là chỉ cho cái công đức gọi là có thể nói rằng là vô vi công đức đã, hay là bất động công đức, tại vì công đức nó không có sinh diệt, không có khởi diệt, không cùng không tận. Thành ra công đức của Phật pháp là như vậy. Thì đối với lại Phật pháp thì tất cả những cái gì mà thuộc về hữu vi á thì chỉ là gọi rằng nhất thời thôi, huyễn hóa, hữu vi pháp đồng với lại huyễn hóa pháp, không sai khác. Thành ra ở đây đến cái vấn đề gọi rằng là vì nhân diễn thuyết, ý mà Đức Phật nhấn mạnh đến cuối cùng hết, Đức Phật mới nhấn mạnh đến cái vấn đề mà vị nhân diễn thuyết, đó là nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng là thực sự mà cái diễn thuyết Kinh Kim Cương này để đưa đến một cái cứu cánh như thế nào, một cái phương tiện như thế ra làm sao và cứu cánh như thế nào để mà có thể thực hành được Kinh Kim Cương và có thể làm cho chúng sinh được khai ngộ, thì đồng với lại cái ban đầu mà Tu Bồ Đề khởi vấn đó, là khi Tu Bồ Đề khởi vấn là nếu có người mà phát tâm ban đầu nó la tam hiệu tam bồ đề thì người đó phải trụ thế nào, phải hàng phục như thế nào, thì hàng phục như thế nào và trụ cái kỳ tâm như thế nào á thì mới gọi là phát ấn độ đa la tam hiệu tam bồ đề. Và phát ấn độ đa la tam hiệu tam bồ đề tức là thực sự mà nói thì là phát cái tâm mà gọi là ở đây gọi là như bất động chi tâm á đó. Thì tâm ấn độ đa la tam hiệu tam bồ đề là tâm ly tướng. Thành ra vì vậy mình biết rằng khi mà Tu Bồ Đề hỏi một cái này, Đức Phật nói liền cái vấn đề rằng là không trụ nơi sắc thanh hương vị xúc pháp sinh tâm hoặc là bố thí để Đức Phật sử dụng tới liền tới cái vấn đề nói trên, là bởi vì bản chất của Bồ Đề Tâm nó là ly tướng, là như như bất động mới là Bồ Đề Tâm chân thật. Còn nếu mà lại trụ vào tướng đó, thì không có phải là như như bất động nữa, tức là trụ tướng rồi, mà gọi rằng là nghĩa là bất thủ ư tướng, tức là bất trụ ư tướng đó. Đó. Thì như thì mới như như bất động được. Còn nếu mà trụ ở nơi tướng đó là thuộc về sinh diệt pháp, tức là thuộc về hữu vi pháp rồi. Thành ra nếu bây giờ lại nghĩ Bồ Đề Tâm là một cái pháp tướng, đó. Nghĩ Bồ Đề Tâm là một pháp thì sinh ra một cái tướng của Bồ Đề Tâm, thành ra trụ của đó mà sinh thì hỏng rồi. Hãy ra vì như thế mà Đức Phật nói thẳng vào vấn đề của Bồ Đề Tâm, tức là trụ thế nào thì không có trụ gì hết, ly, thành ra là ưng vô sở trụ. Hỏi là trụ làm sao thì nói là không có chỗ trụ. Thành ra trụ một cái á thì nó hết thành rằng là như thế nào thì gọi là trụ, và làm sao để trụ tâm khi mà phát ở nội đó là tam miệu tam bồ đề tâm. Thành ra Đức Phật lại trả lời người đó hỏi, tu bồ đề hỏi là làm thế nào trụ tâm khi phát tâm đó, thì Đức Phật bảo khi phát tâm đó là không trụ. Và tại vì Anu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là như như bất động, có thể nói là Anu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm, tức là như như bất động tâm. Mà muốn như như bất động tâm á thì đương nhiên phải rằng là ly tướng, ly nhất thiết tướng, tức là bất trụ tướng sinh tâm, bất trụ sắc sinh tâm, đằng đằng. Tại sao? Tại vì tất cả các tướng đó nó đều là hữu vi, tất cả các tướng đó đều là gọi rằng y tha khởi, và đều rằng là chúng duyên hòa hợp mà thành. Thành ra Đức Phật mới nói ở cái phần 5 ngay mở đầu đó, tức là đến phần 5 thôi, là Đức Phật đã nói đến vấn đề rằng là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, tức là hết có tướng đó thì là hư vọng. Tại vì tướng nó là hữu vi pháp, thì tướng nó là có sinh và có diệt. Thành ra tất cả các tướng đó đều rằng là hư vọng và đều là hữu vi hết, đều là hữu vi pháp hết. Thành ra để mà không có thủ ư tướng, để mà như như bất động, thì đương nhiên phải quán, tức là phải chi. Mà chi á, tức là chi kiến á. Thì khi chi kiến nó bất sinh, chi kiến nó bất sinh có nghĩa rằng là chi đó tức ly, thành ra không sinh. Thành ra chi kiến bất sinh á, tức là chi kiến tức ly, thì gọi là chi kiến bất sinh. Thành ra nếu mà người pháp Anu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm á, là người mà sở dĩ Đức Phật hay sử dụng cái danh từ bố thí, là bởi vì Anu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm thì mọi người đều biết đó là tâm của chư Phật. Thành ra nếu mà chứng được Anu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề quả, tức là chứng được cái tâm Anu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thành ra Đức Phật nói rằng là tâm đó, rằng là không phải rằng là tâm theo cái lối mà chấp tướng, tức là phân biệt thức của chúng sinh, mà tâm đây là tâm ly nhất thiết tướng, mà không phải là cái tâm nói trên. Thành ra vì ly nhất thiết tướng như vậy mới thấy được cái tâm đó. Thành vì như thế đó mà ly nhất thiết tướng thì mới thấy, thì mới kiến. Thành ra ly nhất thiết tướng là ở ngay nơi tướng thấy được tất cả những cái mà rằng là không thật, hư huyễn của các tướng. Thành ra kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai, thì mới thấy được cái tướng của Như Lai. Mà vì như thế thành ra thấy không một pháp nào để mà trụ, tức là để mà đắc, tức là không có một cái pháp nào đắc được hết, thì mới gọi là đắc Anu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại vì Anu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề vốn rằng là phải ly nhất thiết tướng thì mới hiển bày được cái Anu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nói trên. Thành ra chính vì như vậy mà phải không đắc được một tướng nào hết, tức là không thấy một tướng nào hết, thì mới gọi là thấy Phật. Như thị nãi kiến Phật thì mới gọi là thấy Phật được. Anh vì như thế mà chứng an đầu đa la tam miệu tam bồ đề, như tu bồ đề hỏi lại Đức Phật nhấn mạnh là phải chăng chứng an đầu đa la tắc an đầu đa la tam miệu tam bồ đề là vô khả đắc, và Đức Phật như thị đúng như vậy, là vì lý do như vậy, là vì lý do như là cuối cùng này, tức là như như bất động. Như vậy thì cái người mà muốn trụ vô an đầu đa la tam miệu tam bồ đề là trụ vô chỗ vô trụ, mà trụ vô chỗ vô trụ tức là không trụ ở nơi tướng thì gọi là vô trụ, là ly nhất thiết tướng di trụ, không trụ ở không mà không trụ ở hữu. Có nghĩa là trụ cả ở không lẫn hữu mà vô trụ, trụ cả ở không lẫn hữu mà vô trụ, có nghĩa là trụ cả ở vô tướng lẫn hữu tướng mà vẫn ly tướng, ly tướng vô và ly tướng hữu, tất cả tướng vô hữu tướng vô gì đó cũng đều rằng là thấy đó là tướng. Thành ra trụ ở trụ đa đầu đa la tam miệu tam bồ đề, thành ra đúng nghĩa đó là trụ ở một cái gọi là như như bất động, hay là trụ ở chỗ vô sở trụ. Thì vô sở trụ đó có nghĩa là như vậy, là ly nhất thiết tướng, kể cả tướng vô tướng hữu gì đó, tướng ly, tướng ly tướng trụ, tướng vô tướng hữu, nghĩa là vô quanh ngại ở trong mọi cái. Như thế là nhờ cái vấn đề rằng là thực sự không cần phải thoát ly cái nào, mà thực sự cũng không bị cái nào trói buộc ở cả những tướng như là tướng ly, hay là tướng tướng chấp, tướng thủ, hay là ở tướng vô, hay là ở tướng hữu. Thì như thế đó mới đúng nghĩa là như như bất động, chứ không phải như như bất động là trở thành một cái hư vô nào đó, hoặc là gỗ đá cỏ cây. Thành thử ra vẫn thuyết pháp đó, mà vẫn ly tướng thuyết pháp, vẫn độ sinh mà ly tướng độ sinh, ly cả tướng chúng sinh, ly cả tướng mà độ giả, mà ly cả cái tướng pháp độ, mà vẫn hành, nhưng mà vẫn ly. Còn nếu mà không hành thì lại trụ vào cái tướng không hành, thành ra chung cục vẫn là trụ. Thành ra chính vì như vậy mà nếu mà nói theo lời của Pháp Minh Ngộ, cái này là tổng kết đó, thì tổng kết của cái những cái câu đó, nó là cái vấn đề nói trên, là toàn bộ những cái mà Đức Phật bảo rằng là phát an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, là nghĩ vấn đề rằng là tuy rằng diệt độ như thiết chúng sinh mà không thấy mình, không thấy mình diệt độ, không thấy có chúng sinh được diệt độ, mà rồi với lại cái vấn đề mà gọi là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, và rồi và những cái tướng mà đừng trụ tâm, đừng trụ gì đó, đó là những lời dạy cho tu đề, và cũng là những cái lời mà kết luận đây. Như vậy thì khi mà Đức Phật mà vị nhân diễn thuyết, tức là diễn thuyết cho người ta cái pháp này thực sự nó như thế nào, thì Đức Phật quả tình là nói lời chân ngữ, lời thật ngữ, lời như, như ngữ. Thành ra Đức Phật mới khi thuyết về an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mới thuyết đúng an nậu đa la tam miệu tam bồ đề cho tu bồ đề nghe. Thành ra đối với lại con mắt nhục nhãn của thế gian đó, thì sao mà nó khó hiểu quá. Nhưng mà dưới cái con mắt mà ngũ nhãn, tức là nhất thể đồng quán của Như Lai á, thì quả tình rằng nó không sai sót một tí hào nào hết. Có nghĩa là Đức Phật đồng một lúc thấy cái thấy của chúng sinh, thấy cái thấy của Bồ Tát, thấy cái thấy của Thanh Văn, thấy cái thấy của chư Phật, và thấy cái thấy của tổng hợp, rằng là tất cả những cái thấy đó không có chống trái nhau. Thành ra Đức Phật khi vậy nhìn thấy tất cả các pháp, nhìn từ biệt pháp cho đến tổng pháp, là mỗi mỗi đều liễu giải. Thành ra khi mà thuyết cái kinh này đó, là ngay khi thuyết kinh này thì Đức Phật trụ ở ngay an nậu đa la tam miệu tam bồ đề mà thuyết, Tại vì Tu Bồ Đề hỏi rằng là chủ an nậu tha la tha miệu tha bồ đề đó. Như thế nào? Tức là khi phát tâm đó phải chủ tâm ra làm sao? Thì ngay khi như thế thì Đức Phật là bậc thường hằng chủ an nậu đa la tam miệu tam bồ đề chi tâm. Thành ra khi chủ như thế, tức là chủ ở như như bất động, chủ cái ở nơi cái mà là bất thủ ư pháp mà thuyết, thành ra rõ ràng từ đầu đến đuôi những cái gì Như Lai thuyết nó rất là khế với cái lý đó. Có nghĩa là quả tình rằng là Như Lai chủ nậu đa la tham miệu tham bồ đề mà thuyết cho Đức Bồ Đề nghe thế nào là chủ ăn nậu đa la tham miệu tham bồ đề chi tâm. Thành Như Lai thuyết, thành ra vì vậy mới phải ly tướng, vì vậy không có chủ sắc thanh hương vị xúc pháp, vì vậy không có thấy Phật để đắc, không có thấy chúng sinh để độ, mà nhất thiết đều bình đẳng, mà những đó đều giảng rồi, nó thấy đều bình đẳng. Thì khi ly tướng thì thấy bình đẳng, mà khi chấp tướng á, thì có sang có hèn, có nam có bắc. Đã. Nhưng mà nếu ly tướng mà nhìn á, thì bồn vô sai biệt. Bắc hay nam gì cũng chỉ là tương đối. Cũng như chẳng hạn bây giờ ví dụ như là mình nói rằng là Trung Quốc là phương Bắc, Việt Nam là phương Nam. Thế nhưng khi mà mình nói chuyện đến Campuchia thì mình nói Việt Nam ở phương Bắc. Nếu mình nói chuyện với một người Trung Quốc thì họ hỏi Việt Nam ở đâu, mình nói ở phương Nam. Rồi mai mình gặp anh người Khmer, anh hỏi Việt Nam ở đâu, mình nói ở phương Bắc. Thì kẻ thứ ba nó nghe nó nói mình là thằng xạo. Đó. Tại vì hôm qua rõ ràng nghe nói Việt Nam ở phương Bắc, bây giờ Việt Nam ở phương Nam. Thế sao Bắc Nam nó chỉ là một cái tương đối thôi, không phải là một cái tuyệt đối, không phải là một chân lý, mà chỉ là một cái nhất thời thôi, một cái pháp đối đãi thôi, không thật. Thành ra cái tên của nó cũng biến chuyển. Thành ra dưới con mắt của Như Lai ấy, khi mà Như Lai thuyết cho Tu Bồ Đề nghe đó, nói về cái vấn đề mà Tu Bồ Đề hỏi đó, tức là về vấn đề mà là pháp an nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, thì tâm đó không phải là thực sự giống như chúng sinh nghĩ là một pháp để chúng sinh có thể pháp, thành ra thực vô pháp an nậu đa la tam miệu tam bồ đề để pháp. Như vậy thì làm sao để pháp? Thành ra không pháp thì lại là pháp, không pháp cũng như là ly thì lại thành pháp, mà lại càng pháp thì lại càng ly an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Mà ly cái pháp an nậu đa la tam miệu tam bồ đề thì lại thành chủ an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thành ra ngay khi pháp là tức thời ly, mà ngay khi ly đó chính là pháp. Cho nên Đức Phật khi nhấn đi nhấn lại là Như Lai có đắc. Cho nên Tu Bồ Đề cũng hiểu ý nghĩa đó, mới nhấn lại một lần nữa là bảo vậy là đi theo cái ý con hiểu, vậy là đắc an nậu đa la tam miệu tam bồ đề là không có chỗ đắc, không có cái đắc. Thì không có cái đắc lại là đắc. Mà khi nói là ta đắc an nậu đa la tam miệu tam bồ đề thì sẽ bị Diên Đăng Phật quở. Thành ra nếu Như Lai mới nhấn mạnh là nếu Như Lai mà nói là Như Lai có đắc an nậu đa la tam miệu tam bồ đề thì Diên Đăng Phật đã không có thọ ký cho ta và bảo rằng ông ở nơi đời tương lai sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thành ra có một điều tổng kết rõ ràng nhất là Như Lai chủ ở an nậu đa la tam miệu tam bồ đề mà thuyết các pháp, thành ra các pháp bị ly sạch thành xanh. Đó mới chính nghĩa là chủ an nậu đa la tam miệu tam bồ đề đấy. Thành ra đây cũng là một cái câu mà nhấn mạnh cuối cùng cho Tu Bồ Đề biết là thế nào là an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thành ra vì người khác nói mà tuyên thuyết, cũng như là Như Lai đang còn tuyên thuyết, thì Như Lai cũng chủ ở trong đúng cái tinh thần nói trên. Thành ra nếu Tu Bồ Đề mà chủ ở trong cái tinh thần nói trên được đó, Thì đó là Tu Bồ Đề hiểu cái nghĩa của Như Lai thuyết. Và khi Tu Bồ Đề trụ ở ngay trong đó, Tu Bồ Đề cũng không còn thấy có vấn đề đó. Gọi rằng là có cái pháp để mình tu, nhưng mà nhờ tu cho đến mức như thế, thành ra Tu Bồ Đề mới nhận ra nhờ tu ở trên nó cả sự lẫn lý của Tu Bồ Đề đều phát triển. Thành ra ở nơi lý cũng nhận ra được rằng là cái nhất hợp tướng lý, mà ở nơi sự cũng thấy được rằng là đó, không có cái pháp nào để mà tu hay hành được. Hành không? Vô pháp cả đó. Không có pháp nào để mà đắc được, để hành được, để thực hiện được. Mà không phải rằng là đoạn diệt, mà là do vì như vậy mà mới hành tất cả những nhất thiết pháp tự tại. Thành ra do vì như vậy mà xử nhất thiết pháp một cách tự tại. Thành cái pháp nói trên không bị pháp nào ly nổi, mà cũng không bị pháp nào phược nổi. Vì không pháp nào phược cho nên pháp đó là pháp giải thoát. Vì chẳng còn cái pháp nào để ly, thành ra pháp đó mới thành rằng là bất động pháp, vô sinh vô diệt, vô thủ vô xả, mà vô đắc vô thất. Thành ra pháp đó Như Lai nói là An Đậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề. Cái pháp đó là như vậy. Thành chính vì như thế mà Như Lai mới tổng kết lại bảo là tại sao vậy? Tại sao? Là tại vì cái vấn đề rằng tất cả các tướng đều là viễn hóa, đều là hư vọng. Ở đây nói theo thuật ngữ của bài kệ là nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các pháp hữu vi chỉ giống như là mộng, giống như là giấc mộng, giống như những cái huyễn, giống như rằng là ảnh tượng, giống như rằng là bọt nước, giống như là sương sớm, giống như rằng là chớp ở trên trời, mà thường phải quá như vậy. Thành ra tất cả các tướng thì tướng như là Xuân Nhi à, đó, tướng như là như mộng huyễn bào ảnh vậy. Hồi nào đó mình thấy chỉ là bào, bây giờ là ảnh đó, nhận đâu có ra đâu, nó xíu xíu à. Rồi bây giờ mình ra mình thấy mình chỉ hết hồn hết vía, thấy gì lão quắc à, mà ra sau cũng bảnh lễ đó, mình ngạc nhiên quá, mà trong của số ai mà không chịu giới thiệu, cũng chẳng ai buồn giới thiệu, người nào cũng dừng dưng, một số thì không biết rồi, còn số mà biết thì làm thinh à, không nói. Dù có biết là Xuân Nhi đâu, trời ơi, mình chỉ biết rằng là hồi xưa trí nó chút tẻo à, thành ra tướng của hữu vi pháp như vậy á. Nó không có, nó không có là thường trụ được. Thành ra một khi mà thấy tất cả các tướng như vậy á, thì tự nhiên không có bám víu một cái tướng nữa, vừa hai phần, vừa không bám víu thì không có thủ, thành ra bị phược, mà vừa tự động nó ly, thành ra nó như bất động. Thành vì như thế ở nơi mọi pháp mà nếu người ta cứ quán theo vấn đề tướng thì người ta sinh ra thủ xả, và nếu người ta quán theo cái vấn đề mà đó, chiếu kiến cái bản thể của nó đó, thì tự dưng người ta thấy ngay là các pháp đó là hữu vi. Thì cái bài kệ này nó cũng giống như ở đây, mà nếu người ta nói là thường thường là người ta đếm thì nó là có 6 thứ, có 6 thứ hữu vi. Nhưng mà Ngài Hám Sơn thì nó có 13 thứ, và nếu người nào mà thường quán 13 pháp như thế thì Ngài khẳng định là người đó nó sẽ rất nhanh chóng phát sinh ra đại trí tuệ và chứng đạo. Thì trong những cái pháp đó của Ngài còn tăng cường thêm những cái vấn đề giống như là thân cái chuối, giống như rằng là hả, xã tràng mà xe cát Biển Đông như người ta nấu lầu sò mà đó, tất cả những cái đó, chợ biển đó, tất cả những cái thứ đó nó đều phù phiếm như dương diễm chẳng hạn ở sa mạc. Thì cộng lại có tất cả 13 pháp hữu vi như vậy. Trong bài kệ này thì nói tổng đếm mà có 6 thôi. Nhưng mà tụ chung đó là chỉ là những cái thí dụ thôi. Thế nhưng mà một khi mà đối với lại tất cả các pháp thì người tu hành thì nhìn tất cả các pháp như thế thì sẽ giác ngộ. Còn nếu không thì sẽ bị mà giống như rằng là Ngài Hoằng Bá nói vậy đó. Ngài Hoằng Bá bảo là chưa học đạo nhân dục tắc thành Phật, nhất thiết Phật pháp tổng bất dục dụng học. Nghĩa là những người mà học đạo á, mà muốn được thành Phật thì phải nhớ một điều rằng hết thảy Phật pháp đều không cần phải học, mà rằng là duy học vô cầu vô trước. Mà Ngài nói rằng sao? Tại vì vô cầu tức bất sinh tâm mà vô diệt, mà vô trước thì tức bất diệt, và bất sinh bất diệt thì danh chư Phật. Thành ra Ngài Hoằng Bá thì chủ trương rằng là thế, người ta mà học Phật mà nếu người ta mà để học theo tướng, tức là trước tướng lấy đó làm kiến thức mà học á, thì không phải là Hoằng Bá nói không thôi, mà biết bao nhiêu vị cao tăng nói. Trong số đó dĩ nhiên là có Ngài Vĩnh Giang Vĩnh Giác mà mình có học rồi trong bài Chứng Đạo Ca đó. Và Ngài Vĩnh Giang Vĩnh Giác nói rằng là gọi là phân biệt danh tướng bất chi hữu nữa mà. Đó. Ngài bà Ngô Tạo Liên Lai tích học vấn diệt tăng thảo sớ tầm tiền, phân biệt danh tướng bất chi hữu, nhập hải toán xa đổ từ khốn. Ngài ngay từ cái thuở còn trẻ đã tích tụ học vấn của mình rồi, và cũng thảo sớ, cũng xem kinh điển, cũng chú thích, cũng thảo sớ, rồi cũng tầm kinh tầm luận, truy tầm tìm tòi kinh mà luận, và phân biệt danh tướng bất chi hữu, và không có biết ngừng, biết mệt, biết ngừng. Rồi đủ phân biệt đủ thế danh tướng là chung quy thì Ngài biết rằng là đó, cái đó chỉ bằng là vào biển đó, đếm cát, chỉ có mệt thân mình. Thì Ngài nói câu vào biển đếm cát thì cũng hệt như rằng là Trang Tử mà nói rằng là cái đời sống của mình thì có giới hạn, mà cái học thì vô giới hạn, đem cái giới hạn mà truy cầu cái vô giới hạn nguy mà thôi. Trang Tử nói như vậy, còn Ngài Huyền Giác nói như vậy, rất là tương đồng. Vào trong biển mà đếm cát, đếm cho tới chết cũng xong. Thành ra nếu mà truy cầu cái học mà theo cái vấn đề mà kiến thức, cho nên lão thì cho rằng là cái học đó đó là cái học đạo của đúng nghĩa, đó là cái học học mà trở về với lại cái nguồn gốc của mình. Đạo là cái nguồn gốc, đạo không phải là cái mà rằng là cái ngọn cái ngành ở bên ngoài. Đạo là cái tính chất mà sinh ra con người với muôn vật, thành ra biết nó là gốc. Thành ra khi học đạo có nghĩa là học về nguồn. Thì Phật giáo cũng chủ trương rằng là hồi quang phản chiếu đó mà, cũng là quan sát cái tâm tính của mình, quan sát cái gốc, cái bản thể của nhất thiết pháp. Thành ra đạo gia cũng có nhiều cái lý luận khá tương đồng với lại Phật pháp. Thế vì vậy Trang Tử mới cảnh cáo. Tại Trang Tử bảo là học đạo á, mà cứ gọi rằng là truy cầu những cái kiến thức không thôi á, thì không có thấy được đạo. Rồi Lão Tử cũng nói là đạo khả đạo phi thường đạo, đạo mà nói được thì không phải là thường đạo. Thường đạo đó là cái đạo mà thường đó, tức là chân đạo, gọi là thường đạo. Hình dung hình như Đức Phật nói vậy đó: thuyết pháp giả, vô pháp khả thuyết, thị danh thuyết pháp. Còn Lão Tử thì nói như vậy. Thì tất cả đó đều đồng một quan điểm thôi, nghĩa là đạo là cái gốc, là bản thể. Mà nếu bây giờ nó tu học nó để chứng đạo, giống như Ngài Huyền Giác chứng đạo ca, chứng đạo mà lại chạy sang ngọn không à, văn bản mà chỉ có truy mạt thôi, thì đương nhiên rằng là càng tu và càng học thì càng xa đạo. Thành ra càng thù các pháp tướng kể cả ly a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thành ra có nói năng gì đó đi chăng nữa nó vẫn gọi rằng là phi a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà vẫn là hí luận. Và a nậu đa la tam miệu tam bồ đề là chung quy là đại khái như hai câu của ngài Vĩnh Gia nói: hành diệt thiền, tọa diệt thiền, đó, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, là đi đúng gì đó cũng thiền, tức là đi đúng gì đó cũng tĩnh, động gì đó cũng tĩnh, mà nói năng đó, hay là im lặng thể đó vẫn an nhiên như thường. Vâng, tại không ly thể. Tại sao? Tại vì tùng tự tính trung khởi, hay là nói là tùng bản thể, tùng bản thể lai. Thành ra mới nói là ngữ mặc động tĩnh thể an nhiên, mà hành diệt thiền, tòa diệt thiền, thì đó là đạo. Còn nếu mà không hiểu như thế, nó mà cứ nhất định khăng khăng là học theo cái lối kiến thức á, thì càng học càng xa. Mà xa một cái là thành sở chi chướng, là một cái hại nhất, là lấy tất cả những cái chấp tướng đó, lấy cái phân biệt danh tướng đó làm cái sở học của mình, làm sở đắc, sở chứng, sở tu, vậy mới chết. Ngược hẳn, tức là thâm thành nhận tặc tương vi tử, học nhân bất liễu dụng tu hành. Thành ra lấy giặc làm con, lấy tất cả những thứ đó là giặc, cho là con cái của mình tạo thành. Đối với Kinh Kim Cương này thì là như vậy. Đối với Kinh Kim Cương này, cái lời mà Đức Phật dạy cho ngài Cư Bồ Đề, hoặc là dạy cho tất cả những cái người mà muốn phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và phải ưng như thị chi, như thị kiến, như thị tín giải, phải tin như vậy, phải tin là điều đó như vậy. Còn chúng sinh thì cứ bị một cái là phải tin ở nơi tướng thôi. Thành ra chúng sinh chung cục là giống như là ngài Vĩnh Gia nói vậy. Thành ra ngài Vĩnh Gia mới nói là chung cục đó, thì mình rằng là bị Như Lai quả, mà uổng biết bao nhiêu năm nay làm cách phong trần, bị Như Lai rầy, là tại vì cái tội là phân biệt danh tướng. Thì đó là chính là những cái mà gọi rằng là mình có thể thấy được cái vấn đề gọi rằng là đó. Đức Phật khẳng định một lần nữa, một lần cuối cùng đó, mà có thể nói rằng là kết luận với lại Tu Bồ Đề. Thì do vậy mà mới nói rằng sự ứng hóa, cái sự mà thuyết giảng của Đức Phật đối với chúng sinh nói chung, đối với ngài Tu Bồ Đề nói riêng, đối với Kinh Kim Cương nói riêng, và đối với Nhất Thiết Kinh Điển nói chung, đều là ứng hóa phi chân, thì hiện hết không có thật. Là mê chung tạo tác mà giác hậu đô vô, là khi chúng sinh còn mê thì tất cả những thứ này là có hết á, nhưng mà khi mà giác ngộ ra thì mấy thứ này phi chân. Thành ra một khi mà trụ ở nơi cái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề á, đúng nghĩa là phát tâm được mà trụ tâm được á, thì ứng hóa phi chân. Tại vì ứng hóa độ sinh, nhưng mà có chúng sinh để độ, nó không có một cái thật thể độ, một cái mà được độ, thành ra phi chân. Thấy như giống chân là lại sai với là cái tinh thần của A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thành ra mọi cái ứng hóa, thế nên Đức Phật mới nói rằng là vô pháp khả thuyết mà vô Phật khả chứng. Nhưng mà khi ứng hóa thì pháp hữu, Phật hữu, chúng sinh hữu. Thành khi giác ngộ thì nhất thiết hữu đó đều ly hết, đều giai vô. Mà vô đây phải chỉ có ngược lại với hữu đó đâu. Vô đây tức là thấy cả vô cả hữu đều là vô. Tức là thấy nhất thiết đối đãi, các pháp đối đãi nó thấy đều là hữu vi pháp. Thì bây giờ sẽ thấy như thế, thì thấy tất cả những cái ứng hóa nó phi chân. Đó là những cái mà Đức Phật ứng hóa, đó là ứng hóa ra hóa thân Phật, ứng hóa đó là hóa pháp. hóa Phật. Hóa Phật, hóa Pháp đó được gọi là, được trong kinh Pháp Hoa gọi là hóa thành dụ. Thì đó là cái cách tu. Cho nên nếu mà nghe kinh này rồi mà sinh đại hoan hỷ mà gọi là tín thọ phụng hành, mà khi tín thọ phụng hành thì đương nhiên phải xóa bỏ những cái ấn tượng cũ, mà lấy tất cả những cái tính chất mà là thường quán, như Đức Phật nói thường quán các pháp hữu vi này, để ly mọi thứ tướng, thường thấy những thứ như thế. Càng tu thì càng thấy rằng là đó, chẳng có cái tướng nào hay là cái pháp nào là thật hữu hết, mà toàn là y tha, mà do mình biến kế, mà nó có chúng dùng sinh diệt. Và khi quan sát được như thế thì đó là công phu tu. Còn thiên hạ thì nghĩ rằng là công phu mà mình gom góp mà tích chứa lại được đó, đó, mà gọi là mà Ngô Tảo như nói tích học vấn đó, tích chứa biết bao nhiêu học vấn kiến thức của mình. Anh dân Trung Cục thì cũng chỉ rằng là nhập hải quán sát, làm sao mà mình tích được hết tư tưởng của tất cả mọi hiền thánh, tích không được. Thay vì tích tất cả tư tưởng hiền thánh để chứng minh rằng là mình cũng là hiền thánh hoặc là gần gũi hiền thánh, đó, thì phải nhận chân ra hiền thánh là gì, thực sự là gì. Hiền thánh tâm tức là cái mà thể của hiền thánh. Thành như thế họ cộng gọi rằng là cách tu thành hiền thánh, cách học cách thành hiền thánh, mà không phải là cách tu và cách học để biết những cái biết của hiền thánh, mà là học cái phương pháp biết của hiền thánh, chứ không phải học cái biết của hiền thánh. Hai cái đó nó một trời một vực. Cái người mà tu học thì hay bị lầm lẫn cái vấn đề nó ghê lắm. Thành kinh Kim Cương này là một cái vấn đề rằng là giải trừ những cái mà hiểu lầm đó. Thành ra một khi mà hiểu thiệt thì tín thọ phụng hành, mà tín thọ phụng hành thì mình cũng biết rằng là kinh điển thì phần nhiều rằng là mở đầu á thì là như thì ngã văn, mà kết luận thì là tín thọ phụng hành. Kinh nào cũng vậy, mà mở đầu như thì ngã văn để nói đến tín, để làm cho tín, tín thì nó có thể nhập vô trong kinh. Còn mà tín thọ phụng hành là vấn đề của trí. Thành ra có trong đó có chữ tín, thọ lãnh chỉ cái tín đó, mà y theo tín mà hành mà giải, mà y theo tín mà hành mà giải. Đó là tín vi năng nhập. Thành ra nhờ tín mà nhập được, nhập đó rồi nó thành ra mới có thể sinh ra được cái trí tuệ đúng nghĩa, tức là cái tín giải. Ở cái tín giải đó mới có thể rằng là đó, thấy rằng là tất cả các pháp, nhất thiết pháp chỉ là như phiệt dụ giả. Thấy nhất thiết pháp chỉ là phiệt dụ giả mà thôi. Thành ra một khi mà qua sông rồi thì không cần tới thuyền bè nữa. Thành ra pháp tự phương xả cũng phi pháp. Thành ra vì như vậy nó mà gọi là trí vi năng độ. Trí là vượt qua khỏi cái biển mênh mông nó, biển Phật pháp mênh mông nó. Mà tín vi năng nhập, mà trí vi năng độ. Do nơi cái trí tuệ nó trên, do nơi cái sức tín mới nhập được vào kim cương kinh, do nơi cái sức mà tín giải nó trên đó, thành ra mới thành tựu kinh Kim Cương đúng nghĩa. Rằng là đó, thành tựu được tất cả những cái mà theo đúng cái tinh thần của kinh Kim Cương. Thành ra không thấy kinh Kim Cương chỉ là một cái quyển sách như vậy là kinh Kim Cương, mà thấy kinh Kim Cương là như vậy là kinh Kim Cương, là thấy một cái tướng đó mà chiếu kiến được cái bản thể của cái tướng đó, để mà tâm không có bám vào trong bất cứ một cái chấp nào về tướng của cái pháp nói trên. Thành ra tâm vẫn bất động, thì đó là đang còn hành trì kinh Kim Cương. Còn nói tứ cú đây á, là hầu như là chỉ cho tứ tướng á. Mỗi một cú là một tướng. Tại kinh này nó chỉ bằng tứ tướng không, từng câu từng chữ từng đoạn từng phần đều không ly tứ tướng, lúc nào cũng có tứ tướng. cái nào cũng nói đi tứ tướng, nhưng mà nói theo thuật ngữ của thế gian thì khắp kinh này từ đầu đến đuôi không có chỗ nào mà ly tứ tướng hết, chỗ nào cũng ôm chặt tứ tướng, chỗ nào cũng diễn bày tứ tướng. Nó là nói theo con mắt của thế gian mà nhìn, nhưng mà nói theo theo con mắt của người tu học, giống như ngày tu Bồ Đề thì từng từng câu từng cú ở trong này, từng câu từng cú trong này là chỉ có để ly tứ tướng thôi. Thành ra mới nói đến cái vấn đề rằng là đó, nếu mà thọ chỉ được tứ cú, mình mới nhấn mạnh đến cái vấn đề là cho dù mình có tu hành đến đâu đi chăng nữa, tức mình có làm chuyện phước thiện ở thế gian, tức là chạy theo tướng, thì mình cũng biết rằng là mọi cái phúc đức đó cũng chỉ là phúc đức của hữu vi. Phúc đức của hữu vi đồng nghĩa với phúc đức của sinh diệt, mà phúc đức của sinh diệt thì thế lực tận tiến hoàn toàn, thì đương nhiên nó phải chịu theo cái định luật nói trên thôi. Thầy nó gọi rằng là tam sinh oan, là ba đời oan trái. Đó là cái hữu vi phúc đức. Thành ra cho dù có làm bất kể những cái gì đi chăng nữa, cho đến cả mà đốt thân, khoan nó nói như vậy, đem thân mạng này ra bố thí, mà hằng hà sa số Đức Phật nó cũng thua. Thành ra người học nhân sau này không có biết học cái tu toàn theo tướng không mà, mà lại cứ nghĩ rằng là càng phô bày những cái tướng đó đó là càng chứng tỏ mình tu, và nên ngược lại hoàn toàn là càng ly á thì mới thực sự là càng tu. Cho nên con mắt nhục nhãn không có nhìn ra, nhưng mà không phải tu để cho nhục nhãn thấy. Mình nên nhớ rằng là tổ sư hồi xưa mà thổ địa nhận ra, mà tổ sư nói về đi tu lại, cho đất ơi, công năng mình tu hành vậy đó mà để thổ địa nó nhận ra. Tu mà tới độ cái tâm trí mà mấy tay chứng tha tâm thông của mật giáo mà nhìn không ra, như là Nam Dương Huệ Trung Quốc sư, nó không có tha tâm thông đọc được tư tưởng, thì nó không đọc, tôi thử đọc không ra. Người ta tâm khi nào cũng bám trụ bằng cái tướng gì, thành ra mê đọc là phải trụ vào tướng mới đọc, thấy tướng mới đọc, còn thấy tướng lấy gì đọc, nên nó đọc không được. Mình tu hành thì càng tu càng vậy, tu hành thủ địa nhận ra ngài buồn quá trời, chết mình cỡ thủ địa thôi mà nó nhòm ra mình nữa thôi, chứ phải tu lại. Anh cứ tu hành không có phải rằng là có một cái tướng để phô trương, để được là những cái gọi là phúc báo của tu hành là được tán thán, được phục, được nghĩa là danh văn lợi dưỡng ở cái sự mà quy kính và tán thán đó. Thiền sư ly tất cả những thứ đó, nhưng mà chỉ có một cái là nói như vậy đó, thiền sư biết những cái phúc đức đó là phi phúc đức thì danh phúc đức, phúc đức nó là phi thật hữu đó. Cho nên Như Lai thuyết rằng là đa, tất cả đều biết như thế, nhưng mà không cần phải tránh né, tại vì tránh né tức là chấp. Thành ra phúc đức đến thì đến, phúc đức đi thì đi, cũng chẳng có cái mà là đó, gọi là vô hoán chi tâm, mà cũng không có cái mà bất quy mộ chi tâm đối với lại lai giả và cứ giả, dừng dưng thôi. Thành ra phúc đức đến thì cứ việc đến, mà phúc đức đi thì cứ việc đi, mà vẫn ly. Thành ra đi ly, thành ra đi mới không có hả, bất quy mộ. Thành ra ly cho nên chưa đến đó, mới vô hoán tâm, mới chẳng có một cái gọi rằng là một cái tấm lòng mong mỏi hay khát khao, anh cứ dừng dưng thôi. Đó mới đúng nghĩa của cái vấn đề của ly. Thành ra tu hành không phải là ở tất cả những cái chấp tướng nói trên. Thành ra mình sau khi mà nghe cái kinh này mà quá tình rằng là gọi là có gieo trồng kinh nhân duyên với kinh này nhiều á, với lại với lại vô lượng các vị mà vô vị chân nhân ở trong nhiều đời nhiều kiếp rồi đó, với lại cái pháp của vô tu vô chứng rồi, thì đương nhiên rằng là tự nhiên rằng là giai đại hoan hỷ. Mà tín thọ phụng hành, mà tín thọ phụng hành thì đương nhiên phụng hành như vậy, mà không phải phụng hành theo thế kia, không phải phụng hành theo lối vấn đề rằng là ôm tướng chấp tướng, mà là ly. Ly cho nên hồi xưa mà vừa qua bên Mỹ gặp thầy Chí Năng á, thầy thấy mới nói vậy đó. Thế bảo thấy qua đây là năm 75 một trong những thầy đầu tiên đặt chân tới nước Mỹ, mà trải qua mấy chục năm rồi thấy không có trụ trì chùa nào hết á. Mà hồi đó thấy qua là chùa không cả đống, nhưng mà không có chùa nào thấy chịu làm trụ trì hết, chưa từng. Thế lý luận với sư phụ rằng là sở dĩ thế không làm trụ trì là bởi vì thấy nghĩ như vậy, tu hành là để cầu giải thoát, mà giải thoát thì có nghĩa rằng là giải thoát đối với quan điểm mà thấy là thế nào, là phải thấy càng tu hành tu cho đến cái độ rằng là không có ngã và ngã sở. Mà thế bảo mà trước tiên hết mình tu hành, mà mình nói tu để không có ngã ngã sở, mà chương chi đã có rằng ta là trụ trì, ngã sở là chùa của ta, xong rồi ngã sở tăng lên một cái là bổn đạo của ta, xong ngã sở tăng lên một cái nữa là vùng đất của ta. Ông nào mà tới sau mà lạng trạng mà vô đó cũng biết tôi Shogun. Không có sao, không có đổi là chủ trì nó đặt Shogun hết, hay là Warlord. Tại vì sẵn sàng War. Warlord là các lãnh chúa của thời xưa, được phong tước ở bên mấy xứ Âu hồi xưa đó, mấy Knight đó, Chevalier đó, được phong là gọi là Warlord của một cái vùng vùng này hay vùng kia, nó là Shogun đó. Rồi cái tự nhiên cái tạo biến mình thành như vậy, cái thì thầy Chí Năng đấy thấy tiếp đến thế nói. Rồi vậy tôi hỏi thầy chứ, với như vậy càng tu đó thì ngã càng to mà sở càng nhiều, vậy rồi làm sao đắc đạo? Thầy dứt khoát, tôi không có nhận chủ trì ở đâu hết đó. Rồi thầy bồi tiếp một câu với sư phụ vậy, mặc dù thầy có thấy rằng là không, thế mà thầy đến một cái chùa nào cái là họ hỏi thầy một câu đầu tiên là họ hỏi thầy cái gì, thầy chủ trì chùa nào. Họ lấy cái đó ra đó làm cái nền tảng xét đoán của người tu sĩ. Thành ra hễ mà thầy nói một câu là tu chủ trì chỗ nào hết, đấy là nó coi thường thầy liền. Thầy công nhận không? Mà chắc vậy. Đó, thầy nói vậy. Thế mà thầy công nhận như vậy không? Nhưng mà tôi nói thiệt thầy á, tôi thà bị thiên hạ coi rẻ mà tôi có cơ đắc đạo, chứ còn tôi không có bao giờ mà muốn cho một đám phàm phu nó kính trọng tôi á, mà tôi vô phương đắc đạo. Đó cũng là những cái ý tưởng gọi rằng là hảo hán tăng ấy. Đó, đáng phục. Thế nói chuyện sư phụ ấy á. Thế nói chuyện đây á, thế đi đâu mới hỏi vậy? Giống như nó chê bai thấy ở cho rằng là thấy qua Mỹ quá lâu rồi mà không có trụ trì chỗ nào, chứng tỏ rằng là đết. Thành ra không có trụ trì được chỗ nào. Nhưng mà thấy nói một câu rất hay là vậy. Thế bảo tôi nói thiệt thà là tôi bị tất cả phàm phu nó kinh bỉ mà tôi có cơ hội giải thoát, còn hơn tôi cả một đám phàm phu nó kính trọng tôi mà cái cơ hội giải thoát tôi nó triệt tiêu, không khi nào tôi chịu đổi. Anh cho đến bây giờ 50 mấy tuổi rồi, mà hồi qua đó chỉ mới là chưa đầy 30, bây giờ thấy lớn như 2 tuổi mà vẫn rầy đây mai đó, hết qua Đại Hàn thì qua đến Nhật Bản đi tìm hết mấy ông thiền sư Đại Hàn Nhật Bản tham vấn học đạo, thích tu thiền lắm, thích thiền lắm. Nhưng mà ít ra tư tưởng như vậy dưới mắt sư phụ cũng là một người đáng kính trọng, cũng là một ông tăng đáng kính trọng. Mà sống như vậy thiệt mấy chục năm không nao núng, không sợ một cái áp lực về rằng là tại sao mình đi đâu cũng bị chúng nó coi thường, vì chỉ vì một cái tội. Cái tội không có làm chủ trì, nó cũng là anh hùng lắm á, phải công nhận như vậy, hảo hán. Thì tổng kết lại nó là khi mà mình học cái kinh này thì mình nhận ra điều mà sau kế tiếp của nó là của cái kinh Viên Giác mà mình biết, thì là cùng đồng một tư tưởng để cho mình thấy rõ rằng là cái vấn đề tu hành chân chính của Phật pháp là như thế nào. Và mình cũng thấy rằng là cái vấn đề rằng là càng ngày á, nó càng đi lệch. Tức là hồi xưa đó, cái con đường mà tu hành mà ly tướng, xong rồi mới nói rằng là phương tiện thành ra giữ cái tướng này hay cái tướng nọ. Cái phương tiện đời thứ nhất phương tiện một cái, đời thứ hai phương tiện thêm một, đời thứ ba phương tiện thêm một, và cứ vô số như vậy nó thành như thế. Rồi bây giờ cái tu hành này cũng chỉ biết rằng là hoàn toàn 100%, có nhiều cái tu hành còn giản dị nữa, là xuất gia học Phật rồi sống mấy chục năm trời rồi cũng chỉ biết là tu hành ở nơi cái chuông cái mõ xong rồi, thu đồ chúng khẩu lai để dạy cho cái chuông cái mõ. Phải nói một cách hãnh diện là tất cả tôn giáo đó là giống như là một cái trường nhà trẻ dạy trẻ con, còn Phật giáo đó, là một cái trường để đào tạo nên những người trưởng thành, tức là những người tốt nghiệp bậc mà gọi rằng là học vấn cao nhất, để mà có thể ra ngoài đời, tung ra ngoài đời mà dạy dỗ, chỉ bảo hướng dẫn kẻ khác, lãnh đạo người ta. Phật giáo là một ngôi trường như vậy, còn tất cả những tôn giáo khác chỉ là một cái nhà trẻ. Tại sao? Đó. Con nít thì lúc nào cũng phải núp dưới trướng cha mẹ, không được lìa cha mẹ. Lìa cha mẹ là phát sinh tai nạn nguy hiểm, thành ra phải được cha mẹ bảo vệ. Tôn giáo nào cũng phải núp bóng thượng đế, lìa thượng đế là coi chừng quỷ nó hấp hồn, thành ra lúc nào cũng phải núp bóng thượng đế. Không lìa thượng đế nổi, lìa thượng đế là vô lực, ma quỷ nó ánh chất, thành ra cứ phải núp ở sau thượng đế thôi, lấy sự che chở thượng đế. Đó là trường nhà trẻ. Còn một cái trường đào tạo nên những cái người lớn để mà ra mà giáo hóa, chỉ bày cho người khác dạy dỗ, một cái trường đại học tốt nghiệp đó, đó là trường Phật giáo. Phật giáo là đào tạo lên những con người mà không cần phải đến, thậm chí nó không cần phải nương tựa Đức Phật, tự mình đủ cái lực để mà giáo hóa chúng sinh và để tự mình bảo vệ mình. Anh ta có phải rằng đó là một cái trường dạy người lớn, một cái trường đào tạo ra những cái bậc mà cao nhất ở trong thiên hạ? Có những cái giống hệt như là vườn trẻ, không có lý đâu nhỉ. Thì quá tinh như vậy, còn cái mê tu hành cái kiểu như thế này làm sao mà này á, đó là kết thúc, đó là kết thúc theo cái tướng. Còn nếu mà chủ ăn đồ đa la tam hiểu tam bồ đề chi tâm thì không có kết thúc nữa, thì là thường chủ. Còn nếu mình thấy kinh này có kết thì mình đã là làm hỏng kinh rồi. Hả? Thành ra nói kết đó là phi thị kết, thị danh kết luận, là cũng chỉ rằng là ở trên cái phương diện của vấn đề gọi rằng là ứng hóa thôi, mà cái đó phi chân, còn cái chân thật đó, không có hết. Never ending story, không có hết. Thành ra với mình khi mà gọi là tín thọ phụng hành thì kinh này từ đó trở đi không có hết. Yeah.